tạp chí Kinh tế.
Mỹ đầu tư 9 tỷ đô la để hiện đại hóa các nhà máy nguyên tử. Công luận Nhật Bản sau cú sốc tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima 2011 này đã tin tưởng trở lại vào năng lượng hạt nhân. Tại châu Âu, việc Nga xâm chiếm Ukraine đã biến khí đốt thành một loại vũ khí tấn công thẳng vào kinh tế của toàn khối trong Liên hiệp châu Âu. Đức đang trả một cái giá rất đắt về quyết định khai tử năng lượng điện hạt nhân. Trước Thụy Điển, Phần Lan thì Pháp cũng đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng để khôi phục lại điện hạt nhân, chìa khóa dẫn đến một sự tự chủ về năng lượng. Là một trong những điểm tựa mạnh mẽ nhất của Kiev cả về quân sự lẫn ngoại giao và nhất là về mặt nhân đạo, Ba Lan là một trong những khách hàng đầu tiên đã bị Nga cắt nguồn cung cấp năng lượng ngay sau những ngày đầu chiến tranh. 8 tháng sau, Warsaw đã hợp thức hóa hợp đồng với Westinghouse của Mỹ để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Ba Lan với tổng cộng là 6 lò phản ứng. Sosnovo gần biển Baltic ở phía bắc Ba Lan dự trù đi vào hoạt động từ năm 2033. Giữa tháng 10 vừa qua, tân chính phủ liên minh cánh hữu và cực hữu tại Thụy Điển đã thông báo kế hoạch xây dựng nhiều lò phản ứng để thích nghi với nhu cầu tiêu thụ điện trên toàn quốc và mục tiêu giảm khí thải carbon. Giới trong ngành nói đến một bước ngoặt về chính sách năng lượng tại quốc gia Bắc Âu này. Hiện tại thì 6 lò phản ứng cung cấp điện hạt nhân bảo đảm 30% nhu cầu điện lực cho toàn quốc. Từ thập niên 80, công luận Thụy Điển luôn thiên về giải pháp từng bước thay thế năng lượng hạt nhân. Chính quyền mãn nhiệm thậm chí còn đề ra mục tiêu 100% năng lượng tái tạo vào ngưỡng 2040. Nhưng từ tháng 7 vừa qua, Vattenfall, con chim đầu đàn trong lĩnh vực năng lượng điện nguyên tử của Thụy Điển đã thông báo đầu tư vào các công nghệ mới, tập trung vào công nghệ thiết kế các lò phản ứng nhỏ module SMR.
Về phía Phần Lan, quốc gia có đường biên giới với Nga, Helsinki phấn khởi với việc nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới EPR Olkiluoto 3 đã bắt đầu hoạt động sau nhiều năm mong đợi. Dù Olkiluoto 3 bị chậm trễ mất 12 năm, song Phần Lan kỳ vọng từ nay đến cuối năm, nhà máy lớn thứ ba trên thế giới này bảo đảm đến 40% nhu cầu trên toàn quốc. Với công suất 1.600 MW, nhà máy điện này thừa sức lấp vào chỗ trống mà các nhà cung cấp Nga để lại. Năm 2021, Phần Lan phải nhập vào 20% điện tiêu thụ trên toàn quốc và một nửa trong số đó là năng lượng của Nga. Nhưng từ tháng 5 năm 2022, tương tự như nhiều khách hàng châu Âu khác, Phần Lan không thể trông chờ vào khí đốt của Nga nữa. Chính sách phát triển hạt nhân dân sự của Phần Lan không chỉ dừng lại ở đó. Tập đoàn Fortum đã lao vào cuộc chạy đua xây dựng các lò phản ứng SMR cả tại Phần Lan lẫn Thụy Điển. Với tập đoàn điện lực Bắc Âu này, chiến tranh Ukraine là một cơ hội, nhất là khi mà 60% công luận Phần Lan tán đồng việc sử dụng điện hạt nhân.
Nhìn sang Đức, không dám khẳng định chôn vùi mục tiêu hoàn toàn khai tử điện hạt nhân trước ngưỡng 2030. Thế nhưng hôm 17 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Olaf Scholz đã thông báo kéo dài tuổi thọ 3 nhà máy điện nguyên tử cuối cùng còn đang hoạt động. Berlin dưới thời của Thủ tướng tiền nhiệm là bà Angela Merkel từng cam kết đóng cửa các nhà máy điện nguyên tử cuối cùng trước ngày 31 tháng 12 năm nay, tức chỉ trong một vài tuần lễ nữa, ông Scholz rụt rè rời lại thời hạn đó cho đến tháng 4 sang năm. Và mặc dù là điện hạt nhân chỉ bảo đảm có 6% nhu cầu tiêu thụ quốc gia, nhưng quyết định vừa rồi của chính phủ Đức đã gây nhiều sóng gió trong nội bộ chính phủ liên minh giữa đảng xã hội của ông Scholz với đảng xanh chủ trương chống năng lượng hạt nhân và trái lại thì đảng FDP, cánh tự do dân chủ lại muốn thúc đẩy năng lượng nguyên tử để thay thế cho than đá và nhất là thay vào các nguồn cung cấp dầu và khí đốt của Nga đã cạn dần từ tháng 2 năm nay khi mà chiến tranh Ukraine khai mào. Thiếu điện cho các nhà máy, nước Đức có nguy cơ mất luôn vai trò đầu tàu công nghiệp trong toàn khối Liên hiệp châu Âu. Riêng tại Pháp, tháng 2 năm nay, Tổng thống Macron chuẩn bị tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ đã công bố kế hoạch đầy tham vọng đánh cược vào các lò phản ứng mô đun nhỏ SMR. Bên cạnh đó thì Paris cũng đã đề ra mục tiêu xây dựng 6 lò phản ứng nguyên tử thế hệ mới EPR và nghiên cứu khả năng trang bị thêm 8 đơn vị nữa từ nay cho đến năm 2050 để khôi phục lại điện hạt nhân. Tổng thống Macron muốn bằng mọi giá tránh để căng thẳng về địa chính trị đe dọa trực tiếp đến cỗ máy sản xuất, đến nền kinh tế của nước Pháp hay đến mãi lực của 66 triệu người dân Pháp. năng lượng hạt nhân hiện bảo đảm 70% nhu cầu điện lực của Pháp với 56 lò phản ứng, tất cả đều do Tập đoàn Điện lực Quốc gia EDF quản lý. Pháp là nguồn sản xuất điện hạt nhân lớn thứ nhì trên thế giới và là nguồn cung cấp cho nhiều khách hàng khác tại châu Âu, trong số đó có Đức. Thế nhưng, tính cho đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, thì 36 trong số 56 lò phản ứng trên toàn quốc đã phải tạm ngưng hoạt động để kiểm tra về mức độ an toàn. Khả năng cung cấp điện qua đó đã bị giảm đi mất hơn 1/4 so với bình thường. Ngay trong những tháng hè nóng bức nhất, thì chính phủ cũng như là các phương tiện truyền thông của Pháp đã cảnh báo trước nguy cơ một mùa đông bút giá vì thiếu điện để sưởi, vì thiếu điện cho các nhà máy hoạt động, dân chúng được liên tục nhắc nhở phải điều độ trong cuộc sống hàng ngày để tiết kiệm năng lượng. Chuyên đài truyền hình RT, giáo sư kinh tế Eli Cohen, chuyên gia về công nghiệp của Pháp, nhắc tới một nghịch lý. Đấy là nước Pháp là một nhà máy điện hạt nhân lớn thứ nhì trên thế giới chỉ sau có Mỹ, nhưng đã đánh mất hào quang.
Năng lượng hạt nhân Pháp là một thí dụ về sự thành công mỹ mãn của chính sách mang tên Colbert, đặc trách về tài chính thời vua Louis XIV, là con chim đầu đàn của chính sách công nghiệp với sự can thiệp của nhà nước. Đây là một thành công rực rỡ về nhiều mặt, từ chính sách phát triển năng lượng hạt nhân đến khâu thực hiện và thể thức vận hành tại các nhà máy. Vậy mà giờ đây, Pháp lo không có đủ điện để qua được mùa đông này. Người ta hoài nghi về khả năng của Tập đoàn Điện lực Quốc gia EDF để xây dựng nhà máy điện nguyên tử. Làm sao ra nông nỗi này? Sau những nỗ lực to lớn để xây dựng cả một mảng công nghệ hạt nhân để có được các nhà máy, các lò phản ứng, những cố gắng đó đã chững lại. Pháp buông lơi trong 30 năm, không xây thêm nhà máy, không cất thêm các lò phản ứng. Kỹ thuật, những kiến thức qua đó bị mai một. Những kiến thức về công nghiệp trong lĩnh vực này đã mất dần. Thí dụ như bây giờ rất khó để tìm được một nhà sản xuất, những đường ống dẫn với những chuẩn mực rất đặc biệt, sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân, rất khó tìm được thợ hàn. Khi mà chính phủ đòi EDF khởi động lại mảng này, đương nhiên là cái gì cũng bị chậm trễ. Đấy là chưa kể trước khi muốn phục hồi năng lượng nguyên tử, đã có lúc chính phủ Pháp do dự muốn giảm mức độ lệ thuộc vào điện hạt nhân để chuyển sang dùng năng lượng tái tạo. Năm 2012, Tổng thống François Hollande quyết định giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào năng lượng hạt nhân đang từ 70% xuống còn 50%. 50% còn lại được dành cho năng lượng tái tạo. Năm 2012 cũng là thời điểm bên Đảng Xã hội thỏa thuận với Đảng Xanh để cùng quay lưng lại với năng lượng hạt nhân.
Tham vọng xây dựng thêm 6 rồi thêm 8 nhà máy điện hạt nhân đời mới EPR cho nước Pháp đã bị chỉ trích nặng nề khi biết rằng tuy làm chủ công nghệ nhưng rồi Tập đoàn Điện lực Quốc gia của Pháp EDF đã bán công nghệ ấy cho Trung Quốc. Công trình được khởi động năm 2009 và đến 2018 thì hai nhà máy EPR đầu tiên trên thế giới đã đi vào hoạt động tại Thái Sơn, Trung Quốc. EDF thì liên tục thông báo chậm trễ trong các dự án ở Hinkley Point, Anh Quốc và nhất là Flamanville, vùng Normandy miền Bắc nước Pháp. May mắn thay cho tập đoàn này, Olkiluoto tại Phần Lan đã bắt đầu sản xuất điện cho quốc gia Bắc Âu này, cho dù là chậm trễ đến 10 năm so với dự tính ban đầu. Trong khi đó, tại Flamanville, nhẽ ra phải hoạt động từ 2012, lò phản ứng thế hệ mới EPR duy nhất tại Pháp cho đến nay vẫn chưa được hoàn tất, và may mắn lắm thì mới bước vào giai đoạn hoạt động thử vào năm tới. Giá thành của nhà máy dự trù là sẽ lên tới khoảng 20 tỷ euro thay vì 3,7 tỷ như thỏa thuận thông qua hồi 2006-2007 khi mà dự án vừa được khởi công. Trong bối cảnh đó, trên đài RFI tiếng Việt hồi tháng 2 vừa qua, giáo sư Benjamin Coria từng giảng dạy tại Đại học Paris Sorbonne 13 và cũng là thành viên của tập hợp Les Economistes Atterrés, bao gồm các chuyên gia, các nhà trí thức thiên tả đã xem việc Tổng thống Macron thông báo chương trình xây dựng đến 14 lò phản ứng sử dụng công nghệ mới trước năm 2050 là một nước cờ đầy mạo hiểm. Eli Cohen, chuyên nghiên cứu về các mảng công nghiệp của Pháp, thì nhìn vấn đề dưới góc độ rộng hơn. Theo ông, trước hết những khó khăn trong ngành năng lượng hạt nhân, dân sự của Pháp xuất phát từ những sai lầm liên tiếp về chính sách phát triển điện hạt nhân.
Nhà nước hô hào phải đẩy mạnh năng lượng tái tạo lên thành 50-50, có nghĩa là năng lượng sạch sẽ bảo đảm đến 50% nhu cầu điện lực của toàn quốc. Nhưng lời nói không đi đôi với việc làm. Trong 10 năm qua, năng lượng tái tạo vẫn chưa cất cánh để thay thế vào khoảng trống mà năng lượng nguyên tử để lại. Cùng lúc các nhà máy điện hạt nhân, các lò phản ứng của Pháp cần phải được trùng tu. Pháp cần đầu tư vào một thế hệ cơ sở hạ tầng mới. Trên cả hai phương diện này đều đã có những sự chậm trễ, có một sự bất cập giữa ý chí chính trị với thực tế.
Trong hoàn cảnh đó, việc Ba Lan hôm 28 tháng 10 thông báo chọn tập đoàn điện lực Mỹ Westinghouse và loại EDF của Pháp trong dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên cho quốc gia Đông Âu này là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố thuần túy về kinh tế, về kỹ thuật và tài chính, thì mọi chương trình xây dựng một nhà máy điện nguyên tử luôn gắn liền với vế địa chính trị. Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố Hoa Kỳ rất tự hào trở thành đối tác mạnh mẽ của Ba Lan về năng lượng và an ninh. Bộ trưởng Năng lượng An ninh Mỹ, bà Jennifer Granholm, nói đến một bước tiến rất dài, củng cố quan hệ song phương cho các thế hệ tương lai. Đây còn là một thông điệp rất rõ ràng gửi đến nước Nga rằng NATO đoàn kết để đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng và cưỡng lại chính sách của Moscow dùng năng lượng như một loại vũ khí. Theo nhiều nguồn tin thì hợp đồng với Ba Lan trị giá ít nhất là 40 tỷ đô la. Chính quyền Biden năm ngoái đã dễ dàng thuyết phục Ba Lan mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Giờ đây Washington bán nhà máy điện hạt nhân cho Warsaw. Đó là kết quả đã được biết trước, nhất là khi mà thiết giáp, tên lửa rồi gót giày của các binh sĩ Nga vẫn đang vang rền trên lãnh thổ Ukraine sát cạnh với Ba Lan.